chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bắt Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Từ Sơn và Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.
Nữ quái chiếm đoạt tiền của nhiều người lĩnh 15 năm tù.
Tạm giữ 13 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Khởi tố nhóm bán giấy khám sức khỏe, kết quả xét nghiệm COVID-19 giả.
Mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an tỉnh Bắc Ninh bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn và ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cùng một trưởng phòng của sở này để điều tra những vi phạm xảy ra trên địa bàn. Ngày 23 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn và ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cùng một trưởng phòng của sở này. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, thông tin chi tiết về vụ việc liên quan sẽ được đơn vị báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để thông tin đầy đủ đến báo chí trong những ngày tới. Theo nguồn tin, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến dự án đấu giá đất trên địa bàn phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn. Những sai phạm tại dự án này diễn ra từ thời điểm ông Nguyễn Thế Tuấn còn giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã Từ Sơn, nay là thành phố Từ Sơn. Được biết, ngày 25 tháng 6 năm 2020, Hội đồng Nhân dân thị xã Từ Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 15 bất thường để kiện toàn nhân sự Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thị xã Từ Sơn đã tiến hành các thủ tục theo luật định và bỏ phiếu kín bầu ông Nguyễn Thế Tuấn, thị ủy viên, ủy viên Ủy ban Nhân dân, trưởng phòng kế hoạch tài chính thị xã, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ án.
Ngày 22 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Thị Hương, sinh năm 1984, ở thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, Hương là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, làm ăn thua lỗ, vay nợ tiền nhiều. Hương bị mọi người tìm đến nhà đòi nợ. Cực chẳng đã, vợ chồng con cái Hương phải ra ngoài Hà Nội sống. Tại đây, gia đình Hương cũng thay đổi chỗ ở. Tuy nhiên, quá trình sống ở nơi thuê trọ, Hương đã kịp làm quen với nhiều người xung quanh, sau đó đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tài liệu điều tra thể hiện, Hương nói dối với mọi người là mình có mối mua mực khô giá rẻ, bản thân đang buôn bán mực khô từ Đà Nẵng ra Hà Nội, lãi cao. Tin tưởng, nhiều người đã đưa tiền nhờ Hương mua hộ mực khô và góp vốn để Hương buôn bán. Thế nhưng sau khi nhận tiền của nhiều người, Hương không mua hộ, không buôn bán như cam kết. Khi bị phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hương gửi các con về quê cho mẹ chồng chăm sóc rồi trốn xuống Hải Phòng, cắt mọi liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, Hương đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng của 4 bị hại. Tại tòa, các bị hại khẳng định Hương không đầu thú. Hương rất gian xảo và việc góp tiền làm ăn với Hương, chồng Hương cũng biết. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, anh Hạnh không liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hương 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an thành phố Sông Công vừa tạm giữ 13 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Sông Công 2 thuộc phường Lương Sơn. Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc hai nhóm đối tượng khoảng 40 người chuẩn bị công cụ phương tiện như dao, kiếm, đao, tuyếp sắt để đánh nhau tại khu vực trên. Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Sông Công đã điều tra xác minh và thành lập tổ công tác lên phương án ngăn chặn. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, tổ công tác của công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng trên đang điều khiển xe mô tô di chuyển từ khu vực cổng chào khu công nghiệp Sông Công 2 dọc theo quốc lộ 3. Khi phát hiện tổ công tác, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy và ném các chai lọ thủy tinh xuống đường để ngăn chặn lực lượng chức năng truy đuổi. Khi đến địa phận tổ dân phố Na Hoàng, phường Lương Sơn, các đối tượng vứt lại các hung khí rồi bỏ chạy. Quá trình điều tra, bước đầu công an thành phố đã tạm giữ 13 đối tượng liên quan, thu giữ một thanh kiếm, 3 dao quắm, 3 đoạn ống tiếp sắt, mỗi đoạn dài khoảng 1,5 mét và 5 xe mô tô, trong đó 2 xe được các đối tượng che biển kiểm soát. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữa hai đối tượng là Ma Thị Uyên, sinh năm 2005, trú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, với Nguyễn Hữu Anh, sinh năm 2002, trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công. Ngày 18 tháng 3, hai đối tượng này đã rủ thêm đồng bọn, hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chiều 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh năm 1992, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Trang là nhân viên một tập đoàn lớn tại thành phố Đà Nẵng, bên cạnh đó còn kinh doanh riêng với việc bán vé máy bay qua mạng. Lợi dụng danh tiếng tập đoàn, Trang nói dối với bạn thân là chị TTBD, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Quảng Nam, về việc Trang được xếp tập đoàn ưu ái cho quyền bán vé máy bay cho toàn hệ thống tập đoàn. Trang dụ chị D góp vốn mua chiếc vé máy bay, săn vé giá rẻ để bán lại cho cán bộ, nhân viên tập đoàn. Nghe Trang hứa hẹn doanh thu, lợi nhuận tiền tỷ mỗi tháng, nên chị D đồng ý ứng tiền cho Trang. Tuy nhiên, thực tế Trang không mua vé máy bay cho tập đoàn mà dùng tiền chị D đã ứng để tiêu xài cá nhân. Những tháng đầu, Trang dùng chính tiền của chị D đã góp để trả cho chị này và nói là lợi nhuận. Khi thấy số tiền lãi càng ngày càng ít, chị D muốn rút lại phần góp vốn thì Trang nhiều lần trì hoãn. Nghi ngờ bị lừa, chị D đã làm đơn tố cáo Trang gửi cơ quan công an thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan điều tra, Trang thừa nhận không có ký kết hợp đồng nhận thầu vé máy bay với tập đoàn nào. Mọi chuyện đều do Trang tự dựng lên để lừa lấy tiền của bạn thân. Theo điều tra, từ năm 2017 đến năm 2020, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng của chị D để tiêu xài cá nhân.
Ngày 22 tháng 3, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Hà Anh Quân, sinh năm 2008 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội, về hành vi trộm cắp tài sản. Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 14 giờ ngày 20 tháng 3, anh Mai Trọng Hưng ở quận Cầu Giấy đến Công an phường Trung Hòa trình báo bị kẻ gian lấy trộm tài sản khi điều khiển xe ô tô Mercedes S450 đến trước cửa hàng rượu ở số 93 phố Trần Duy Hưng. Khi đi vào trong cửa hàng để mua đồ, anh Hưng quên không tắt khóa điện, không khóa cửa xe ô tô. Khoảng 5 phút sau, anh Hưng quay ra xe thì phát hiện số tiền 11.000 đô la Mỹ và khoảng 50 triệu đồng để tại ghế phụ đã không còn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra, truy xét đối tượng gây án. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, đội cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy cùng với Công an phường Yên Hòa xác định vào thời điểm xảy ra vụ án, có một nam thanh niên làng vàng gần chiếc xe của bị hại. Đối tượng điều khiển xe máy đã được che đi biển kiểm soát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 giờ sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện bắt giữ đối tượng gây án là Hà Anh Quân, lúc này đang lẩn trốn tại huyện Thanh Oai. Tại cơ quan công an, Hà Anh Quân khai nhận bỏ học từ sớm, không nghề nghiệp, sống lang thang, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Ngày 20 tháng 3, Quân điều khiển xe Honda biển kiểm soát 29X7-61798 đi lang thang trên các tuyến đường với mục đích tìm kiếm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Khi Quân đến khu vực trước cửa số nhà 93, phố Trần Duy Hưng, thấy anh Hưng đi vào cửa hàng và không khóa cửa xe ô tô. Quân tiến lại gần xe ô tô, phát hiện bên trong có chiếc túi sách, đoán là có tài sản giá trị nên đã nhanh chóng mở cửa xe để trộm cắp rồi phóng xe máy bỏ chạy. Đến phố Nguyễn Thị Định, Quân mở túi ra xem thì thấy bên trong có 11.000 đô la Mỹ và khoảng 50 triệu đồng. Đối tượng lấy toàn bộ số tiền trên rồi quẳng chiếc túi sách của bị hại vào thùng rác gần đó. Quân điều khiển xe về nhà và nhờ mẹ mang bán 11.000 đô la Mỹ được 230 triệu đồng. Đối tượng dùng số tiền trộm cắp được để mua một chiếc xe máy SH hết 130 triệu đồng. Số tiền còn lại Quân chi tiêu vào việc cá nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Đi giao giấy khám sức khỏe giả, kết quả xét nghiệm COVID-19 cho khách, Mạnh bị bắt quả tang. Từ lời khai của Mạnh, lộ đường dây mua bán các giấy tờ trên cho công nhân. Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lò Văn Mạnh, sinh năm 1994, ở Thuận Châu, Sơn La, Nguyễn Văn Cầm, sinh năm 1994, ở Định Hóa, Thái Nguyên, và Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1998, ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 10 tháng 3 năm 2022, tại thị trấn Nánh, huyện Việt Yên, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện bắt quả tang đối tượng Lò Văn Mạnh có hành vi bán một số giấy tờ giả. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, giấy khám sức khỏe, giấy ra viện, phiếu trả lời kết quả xét nghiệm COVID-19. Mạnh khai đây là giấy tờ giả. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Cầm và Nguyễn Thị Nhung cùng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, thu giữ thêm số lượng lớn giấy khám sức khỏe giả. Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định, từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Văn Cầm trực tiếp làm giả các loại giấy tờ trên rồi bán cho Mạnh và Nhung. Sau đó, thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook, hai đối tượng trên giao bán cho khách có nhu cầu. Sau đó, họ trực tiếp giao cho khách để hưởng lợi từ 80.000 đồng đến 130.000 đồng trên tờ. Theo cơ quan chức năng, khách mua các loại giấy tờ trên chủ yếu là công nhân, người lao động trong các công ty, doanh nghiệp thuộc khu cụm công nghiệp huyện Việt Yên và khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, cùng đồng phạm thực hiện hành vi dí bưu, ép khách phải thanh toán số tiền trên trời khi sử dụng dịch vụ tại quán, cựu nữ đại úy công an từng gây rối ở Tân Sơn Nhất bị truy tố về tội cướp tài sản. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can về tội cướp tài sản trong vụ án xảy ra trên địa bàn quận. Trong số các bị can có Lê Thị Hiền, sinh năm 1993, ngụ Cầu Giấy, Hà Nội, cựu đại úy công an, người từng có hành vi mắng mỏ nhân viên hàng không tại quầy làm thủ tục hành lý và chống đối lực lượng an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8 năm 2019. Sau hành vi trên, bà Hiền bị kỷ luật giáng cấp đại úy xuống trung úy rồi cho xuất ngũ, góp vốn mở quán kinh doanh bóng cười. Theo cáo trạng năm 2019, Hiền và Vũ Anh Hoàng, sinh năm 1991, quê Quảng Ninh, Nguyễn Đức Thăng, sinh năm 1992, ngụ Hà Nội, cùng góp khoảng hơn 2 tỷ đồng mở quán Magic Luck, đường Tôn Đức Thắng, Đống Đa, kinh doanh đồ uống, bóng cười. Hoàng có nhiệm vụ thu thập cách thức hoạt động hiệu quả của các quán khác để áp dụng cho quán Merrick. Thăng phụ trách mảng chạy quảng cáo để tìm kiếm khách, còn Hiền quản lý mảng hậu cần thu chi, giám sát hoạt động và lo mảng đối ngoại. Lợi nhuận của quán sẽ chia theo phần trăm vốn góp của mỗi người. Đến tháng 3 năm 2020, Hoàng Thăng Hiền ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang, sinh năm 1993, ngụ Hà Đông, Hà Nội, lên chương trình hoạt động cho quán với 3 mục tiêu phải đạt được trong 3 tháng, bao gồm tháng thứ nhất là xây dựng, tuyển chọn và đào tạo 50 nhân viên đặt bàn, 6 nhân viên phục vụ bàn, 1 bảo vệ, kèm điều kiện doanh số tháng phải đạt 1,6 tỷ đồng. Tháng thứ hai phải tuyển thêm 50 nhân viên đặt bàn, doanh số đạt 1,7 tỷ đồng. Nếu đạt doanh số trên, Trang được trả công 60 triệu. Tháng thứ ba tuyển thêm 50 nhân viên đặt bàn, doanh số đạt 2 tỷ đồng, thì Trang được trả 90 triệu đồng. Ngược lại, nếu sau 3 tháng không đạt được mục tiêu trong hợp đồng, Trang sẽ phải làm tiếp đến khi nào đạt được thì thôi. Mọi hoạt động hàng ngày của quán sẽ được nhân viên báo cáo trực tiếp qua các nhóm riêng trên ứng dụng mạng xã hội để các cổ đông nắm được, đồng thời nắm thông tin qua Đinh Quốc Dũng. Dũng cũng là người chuyển doanh thu hàng tháng của quán vào tài khoản của Hiền. Sau khi ký hợp đồng, Trang bắt đầu tuyển nhân sự và lên quy trình vận hành hoạt động của quán qua Facebook cho nhóm cổ đông. Trong đó có nội dung cách thức hoạt động tìm kiếm khách qua mạng xã hội, Tinder, đưa về quán. Nếu thấy khách có tiền, họ sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn, trái cây, đồ uống, rượu, bia, bóng cười để khách phải thanh toán hoặc phải để lại tài sản có giá trị. Tăng doanh thu bằng cách ghi bin. Do dịch bệnh COVID-19, quán Merrick không có khách nên Trang phải tiếp tục làm đến tháng 3 năm 2021. Trang dùng nữ nhân viên của quán lên các trang mạng xã hội Tinder, Badoo, hẹn hò, làm quen, lôi kéo khách đến quán rồi đưa các dịch vụ của quán lên. Sau đó các nữ nhân viên sẽ bỏ trốn để khách ở lại thanh toán tiền. Đồng thời quán thành lập đội bảo an gồm các nhân viên nam. Những người này có nhiệm vụ như bảo kê, đánh, ép khách nếu không chịu trả tiền. Cách thức này trong quán gọi là dí bin. Nhờ vậy, trong tháng 3 năm 2021, Trang hoàn thành tất cả các mục tiêu ký hợp đồng. Thấy vậy, nhóm cổ đông muốn ký thêm với Trang hợp đồng mới, mục tiêu để Trang tiếp tục đem lại lợi nhuận. Trang nói với Hoàng và Thăng, nếu chỉ tiêu doanh số cao như vậy thì phải đẩy mạnh áp dụng hình thức dí bin. Trang lo sợ nếu làm mạnh như vậy dễ liên quan đến pháp luật. Hoàng Thăng yêu cầu Trang đẩy mạnh hơn nữa để đạt được doanh thu. Nếu liên quan đến pháp luật, đã có ban cổ đông đứng ra giải quyết. Sau khi thỏa thuận thống nhất, Hoàng Thăng trao đổi lại với Hiền. Mỗi tháng sẽ trích từ doanh thu 31 triệu đồng để Hiền chi cho các quan hệ đối ngoại, đảm bảo cho các vi phạm của quán không bị cơ quan chức năng xử lý. Theo cáo trạng, sau đó Trang tiếp tục yêu cầu các nhân viên nữ đẩy mạnh việc dí bin. Qua theo dõi hoạt động của quán cùng thông tin trên mạng xã hội, cũng như nghe Đinh Quốc Dũng báo cáo lại, Hoàng Hiền Thăng biết Trang đang đẩy mạnh các hoạt động sử dụng mạng xã hội Tinder để lôi kéo khách đến rồi dí bin và đã xảy ra việc nhân viên đánh khách khi họ không chịu trả tiền vì bị dí bin. Quán bị bóc phốt trên các trang mạng xã hội. Trong vụ việc một nam thanh niên sinh năm 2000 quê Từ Sơn Bắc Ninh bị nhân viên quán dí bin với tổng số tiền gần 39 triệu đồng. Hiền đã trực tiếp xuống quán để giải quyết. Sau đó Hiền nhắn tin cho Nguyễn Tiến Dũng để dặn gặp những khách có quan hệ như thế thì đừng dí bin. Cơ quan điều tra xác định, từ 31 tháng 3 đến 14 tháng 4 năm 2021, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản chiếm đoạt tổng số hơn 84 triệu đồng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp xử lý hành chính và quyền lợi ích hợp pháp của các em phải được đảm bảo. Đây cũng là khẳng định của các bộ ngành khi tham gia đóng góp ý kiến về nội dung này.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh khẳng định đồng tình với quan điểm xuyên suốt về áp dụng cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi không phải là biện pháp xử lý hành chính, mà mục đích chính là chữa bệnh, giúp các em trở thành công dân, phát triển lành mạnh, có ích cho xã hội. Về quy định hoãn, miễn, giảm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh bày tỏ quan điểm.
Quy định về các cái việc hoãn, miễn, giảm ấy, chúng tôi nhất trí với cái dự thảo ở đây. Luật thì có giao cho chính phủ quy định, cũng có giao cho Thường vụ Quốc hội, thì chúng tôi nghĩ rằng là đã có nghị định 116 của chính phủ rồi. Tuy nhiên các cái quy định về trình tự thủ tục này nó cũng gắn rất là chặt và nó ảnh hưởng trực tiếp tới quyền của công dân, đặc biệt là với lứa tuổi dưới 18 tuổi. Cho nên cái việc mà Thường vụ Quốc hội quy định và pháp lệnh này tôi nghĩ cũng là phù hợp.
Cũng liên quan đến nội dung miễn, tạm hoãn chấp hành áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng.
Bộ Y tế đề nghị quy định rõ để đảm bảo tính khả thi và thuận tiện trong thực hiện theo hướng người bị đề nghị đang ốm nặng phải điều trị nội trú hoặc phải tiếp tục điều trị ngoại trú có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên mà tại cơ sở cai nghiện bắt buộc không đủ điều kiện để tiếp tục chăm sóc y tế cho người đó. Bên cạnh đó, đề nghị xem xét không quy định bắt buộc bệnh viện phải chứng nhận mà có thể thay bằng hồ sơ bệnh án hoặc kết luận chẩn đoán có dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thuận tiện thực hiện.
Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du cho biết trình tự, thủ tục tư pháp được xây dựng trên tinh thần và nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi. Bảo đảm thủ tục thân thiện phù hợp với tâm lý lứa tuổi, hiện nay pháp lệnh quy định thời gian để thẩm phán xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện là thời gian ngắn, tối đa 15 ngày. Về nội dung này, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du bày tỏ quan điểm.
Nếu chuyển giao hồ sơ cho Viện Kiểm sát thì chậm nhất 3 ngày làm việc trước khi mở phiên họp thì phải được gửi cho những người có quy định. Sau đó cả có cho Viện Kiểm sát cung cấp và thẩm phán thì phải làm các cái thủ tục tiến hành liên quan đến mở phiên họp, xem xét, triệu tập giữa những người có liên quan cũng như công tác chuẩn bị cho phiên họp. Sau đó còn lại thì nếu tính toàn bộ thời gian thì cái anh thẩm phán giải quyết chỉ có 4 ngày được nghiên cứu và chuẩn bị cho việc xem xét quyết định trong phiên họp. Mà đây là liên quan hạn chế đến quyền con người và đặc biệt là đối với người chưa thành niên thì phải có thời gian nghiên cứu rất là chặt chẽ, kỹ lưỡng, cẩn thận mà không thể qua loa đại khái được. Và thậm chí đây là của trẻ em. Nếu như tòa án mà có một đồng chí kiểm sát viên mà phát biểu quan điểm, có thẩm phán ngồi nghe để quyết định thì tốt quá chứ. Chúng tôi thấy hoàn toàn đồng tình. Tuy nhiên cái thời gian để nghiên cứu cái việc này thì cũng phải đảm bảo chất lượng cả hai bên.
Thảo luận tại phiên họp, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi không thực hiện tự nguyện điều trị bằng các biện pháp thay thế. Khi tòa án chuẩn bị xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, lại có đơn đăng ký thực hiện cai nghiện tự nguyện và cam kết thực hiện, thì tạm đình chỉ là chưa phù hợp với các pháp luật có liên quan.
Theo quy định của luật phòng chống ma túy năm 2021, thì khi người nghiện không tự giác đăng ký cai nghiện tự nguyện hoặc đăng ký sử dụng thuốc thay thế hoặc đăng ký nhưng không thực hiện tự ý chấm dứt hoặc vi phạm trong thời gian cai nghiện tự nguyện hoặc là vi phạm trong thời gian điều trị các cái chất thay thế thì lúc này phải đưa họ đi cai nghiện bắt buộc chứ không đình chỉ như trong dự thảo pháp lệnh. Thứ hai là theo quy định của Nghị định 116 ngày 21 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ không quy định việc đình chỉ lập hồ sơ đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong giai đoạn lập hồ sơ, khi cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện pháp luật hợp pháp của người bị đề nghị.
Người nghiện ma túy thường chê ỉ không thực hiện việc cai nghiện tự nguyện hoặc dùng thuốc thay thế. Nếu đến khi tòa án chuẩn bị xem xét lại đăng ký, được đình chỉ thì sẽ tạo ra sơ hở để họ lợi dụng trốn tránh, không sử dụng biện pháp này, đồng thời gây tốn kém lãng phí cho các cơ quan trong quá trình lập hồ sơ, khiến cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi không được cai nghiện hiệu quả.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
Năm lớn, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và các hoạt động phòng ngừa chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1.1. Điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc. Điều 12 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn Vệ sinh Lao động khi người lao động có đủ các điều kiện sau đây. 1. Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên. 2. Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của người lao động, nhưng công việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi. 3. Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1.2. Mức và thẩm quyền quyết định hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Điều 13 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Học phí quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật An toàn Vệ sinh Lao động được tính trên cơ sở giá dịch vụ đào tạo nghề theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ cho từng đối tượng như sau. A. Mức hỗ trợ tối đa là 50% mức học phí, nhưng không quá 15 lần mức lương cơ sở. B. Số lần hỗ trợ tối đa đối với người lao động là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần. 1.3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Điều 14 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mẫu số 3 tại phụ lục của nghị định này. 2. Bản sao có chứng thực biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa. 3. Bản sao có chứng thực các chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo theo quy định. 1.4. Trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Điều 15 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Người sử dụng lao động nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 14, nghị định này cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo mẫu số 4 tại phụ lục của nghị định này và gửi quyết định kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người sử dụng lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do. 2. hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh nghề nghiệp. 2.1 Điều kiện hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Điều 16 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí để khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động khi người lao động có đủ các điều kiện sau đây. 1. Có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị được hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 2. Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh nghề nghiệp. 2.2. Mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp. Điều 17 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả nhưng không quá 800.000 đồng trên người trên lần khám. 2. Số lần hỗ trợ tối đa đối với người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần. 2.3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp. Điều 18 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp theo mẫu số 05 tại phụ lục của nghị định này. 2. Bản sao có chứng thực hồ sơ bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh chữa bệnh nghề nghiệp. 3. Bản sao chứng từ thanh toán các chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo quy định. 2.4. Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp. Điều 19 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Đối với trường hợp đủ điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định này, người sử dụng lao động nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 18 Nghị định này cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ quyết định việc hỗ trợ theo mẫu tại số 6 phụ lục của nghị định này và gửi quyết định kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động hoặc người lao động nộp hồ sơ đề nghị và nêu rõ lý do. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc người lao động theo quyết định hỗ trợ. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do. 2.5. Điều kiện hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Điều 20 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. Người lao động được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định tại điểm A khoản 2, điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau đây. 1. Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh nghề nghiệp. 2. Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp. 3. Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp quy định tại khoản 1 điều này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Báo Điện tử Dân trí. Mọi ý kiến thắc mắc, quý vị có thể gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.